Kính thưa cộng đoàn phục vụ, cách riêng các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã bước vào tuần thứ hai của mùa vọng, và một lần nữa điệp khúc sám hối lại vang lên, lại thúc giục chúng ta cấp bách trở về với Thiên Chúa, trở về với lòng từ bi thương xót của Người, để chính Người sẽ cứu độ chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, với tư cách là tiền hô của Đấng Cứu Thế, Gioan Tẩy Giả đã đến rao giảng trong miền hoang địa Giu-đê. Và điều đầu tiên được nhắc đến trong lời rao giảng của ông không gì khác hơn là hãy sám hối, là ngôn sứ đi trước để mở lối, để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Gioan Tẩy Giả đã lên tiếng một cách dứt khoát để thức tỉnh, để mời gọi, để thúc bách người ta sám hối một cách triệt để, sám hối một cách tận căn, hầu được ơn tha tội. Bởi vì theo ông, nước trời đã đến gần, nước trời đã đến rất gần, nên người ta cần phải sám hối ngay cho kịp lúc. Bởi đó chúng ta thấy ngay sau lời kêu gọi sám hối, Gioan Tẩy Giả lập tức tuyên bố rằng nước trời đã đến gần. Hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Sự xuất hiện và lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả nơi hoang địa rất đặc biệt, vì ông đã làm cho lời ngôn sứ xưa kia được nên ứng nghiệm. Quả thế, sau khi thuật lại lời rao giảng đầu tiên của Gioan, tác giả tin mừng viết: ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thằng để người đi. Sứ điệp của Gioan đã rõ ràng, và tư cách của Gioan cũng đã rõ ràng. Gioan Tẩy Giả chính là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế, và ông đang chuẩn bị lòng dân đón chờ Đấng Cứu Thế. Gioan Tẩy Giả vị tiền hô của Đấng Cứu Thế đã xuất hiện như một ngôn sứ thực sự, nghiêm khắc, khổ hạnh, hết lòng lo sao cho mọi người ăn năn sám hối, hầu được ơn tha tội, và nhờ đó mà được hưởng ơn cứu độ do Đấng Cứu Thế tặng ban. Sứ điệp, thần thái và lối sống khổ hạnh của Gioan Tẩy Giả đã đưa dẫn nhiều người về với Chúa. Họ thú tội và ông đã làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Gioan Tẩy Giả đã không làm phép rửa cho tất cả mọi người đến với ông, nhưng ông chỉ làm phép rửa cho những ai đã thú tội, nghĩa là cho những ai đã tin và những ai thực sự sám hối mà thôi. Như vậy chúng ta thấy phép rửa của Gioan Tẩy Giả không tha tội, nhưng nó chứng nhận việc thú tội, chứng nhận việc sám hối của những người đã tin vào một nước trời đang đến, và nước trời đang đến ấy sẽ chỉ được khai mở bởi quyền năng của một con người duy nhất là Đấng Thiên Sai, tức là Đấng Cứu Thế mà thôi. Chính vì thế, khi thấy những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu và nhóm Sa-đốc đến chịu phép rửa dù rằng họ không tin, Gioan Tẩy Giả đã lên tiếng trách mắng họ rằng: nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng rằng có thể bảo mình: chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Bởi vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Và Gioan tẩy giả thêm: cái rìu đã đặt sát gốc cây rồi, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa. Lời trách mắng của Gioan tẩy giả cho thấy tất cả mọi người không phân biệt gia thế, không phân biệt dòng dõi, tất cả mọi người đều phải sám hối một cách triệt để, sám hối một cách tận căn, chứ không phải chỉ là sám hối nửa vời, không phải chỉ là sám hối bằng hình thức mà thôi. Và như vậy, lời rao giảng của Gioan tẩy giả cho chúng ta thấy sám hối không chỉ đơn giản là hối hận về những sai lỗi, những thiếu sót của mình đã phạm trong quá khứ, nhưng căn bản hơn, sám hối chính là thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ, thay đổi hoàn toàn cách nói năng, thay đổi hoàn toàn cách hành động và thay đổi hoàn toàn cách sống trước đây của mình, để quay trở về với Thiên Chúa, để sống cho Thiên Chúa. Và nhờ đó mà sinh hoa kết quả cho cuộc sống của mình, hầu xứng đáng đón chờ đấng cứu thế, một đấng cứu thế cao trọng đến nỗi mà ngay chính Gioan tẩy giả cũng không xứng đáng để cởi quai dép, ngay chính Gioan tẩy giả cũng không xứng đáng để mà xách dép cho người. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, lời rao giảng của Gioan tẩy giả năm xưa vẫn vang vọng, và vang vọng một cách đặc biệt đối với tất cả chúng ta hôm nay. Tuy nhiên, lời rao giảng của Thánh Gioan tẩy giả đối với chúng ta hôm nay không còn là hãy sám hối vì nước trời đã đến gần nữa, nhưng chính là hãy sám hối vì anh chị em đang sống trong nước trời. Bởi vì chúng ta thấy Đức Giêsu đã đến, đã khai mở nước trời, và qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được trở thành công dân của nước trời. Thế nhưng vì là những người lữ hành đức tin, chúng ta vẫn đang bước đi trong cuộc lữ hành đức tin ngay tại trần thế này, với những tội lụy và bất trung riêng của nó. Vì thế, tất cả chúng ta đều phải sám hối, tất cả chúng ta đều phải làm lại cuộc đời, tất cả chúng ta đều phải sống đúng tư cách của những người đang sống trong vương quốc của Thiên Chúa, đoạn tuyệt với quá khứ để làm lại cuộc đời, đoạn tuyệt với quá khứ để sống lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa và với anh chị em theo đúng bản chất thánh thiện và ơn gọi thần linh mà chúng ta đã được Thiên Chúa ban cho ngay từ thuở ban đầu. Đừng có ai trong chúng ta lầm tưởng rằng mình đã được rửa tội, mình đã trở thành thành viên chính thức của Hội Thánh, mình đã trở thành con cái chính thức của Thiên Chúa thì mình không cần phải sám hối nữa. Bởi vì trước sau gì, mình cũng sẽ được Thiên Chúa cứu độ. Không, không phải thế. Hãy nhớ lời Thánh Gioan tẩy giả nói với chúng ta hôm nay: cái rìu đã đặt sát gốc cây rồi, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa không hề tắt. Bởi đó, anh chị em hãy cố gắng để sinh hoa quả tốt, để chứng tỏ lòng sám hối của mình. Kính thưa cộng đoàn, đã là người, ai cũng cần phải sám hối. Và nếu là người Kitô hữu thì lại càng cần phải sám hối hơn. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay rằng Đức Giêsu Kitô đã chết để cứu độ chúng ta. Vậy mà chúng ta lại thờ ơ lãnh đạm, lại vô cảm vô tâm với ơn cứu độ của người. Chúng ta đã xúc phạm đến ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, bởi vì chúng ta không biết nâng niu, không biết trân trọng ơn cứu độ người ban. Ước gì với sứ điệp của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta biết ý thức hơn về vận mạng cuộc đời của mình, để biết sám hối một cách triệt để, sám hối một cách tận căn, hầu chúng ta được luôn luôn sẵn sàng khi Đấng Cứu Thế ngự đến, để chính Người sẽ hoàn tất ơn cứu độ Người đã khởi sự nơi mỗi người chúng ta.